Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015. Trong khi các vị bộ trưởng Liên minh châu Âu thảo luận vấn đề kiểm soát biên giới sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, thì Quốc hội Mỹ đã biểu quyết để ngăn không cho tiếp nhận người tị nạn từ Trung Đông.
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Ted Cruz cho rằng không thể xem xét chặt chẽ mục tiêu của những người tị nạn từ Syria và Iraq vào Mỹ là gì. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Trung Quốc nói họ đã giết 28 người mà họ gọi là Phật tử khủng bố ở Tân Cương. Tổng thống Obama tới Malaysia tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Gián điệp Israel ra tù sau 30 năm bị giam giữ ở Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Tổ chức Nhân quyền Thế giới tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp đối kháng bất chấp cam kết TPP. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Các vị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ châu Âu đang mở các cuộc hội đàm về khủng hoảng tại Bruxelles hôm nay để thảo luận về các phương sách phối hợp và siết chặt kiểm tra an ninh tại các biên giới bên ngoài của các nước thành viên như một biện pháp khẩn cấp tiếp theo các vụ tấn công ở Paris. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói, Pháp không được bất cứ quốc gia nào trong Liên hiệp Âu Châu thông báo rằng tay chủ mưu những vụ khủng bố này đã chết, Abdelhamid Abaoud, đã nhập cảnh vào khối này. Ông Cazeneuve cho rằng điều cấp thiết là châu Âu phải thức tỉnh, tự tổ chức và tự bảo vệ chống lại mối đe dọa khủng bố. Trong khi đó, cuộc truy lùng tiếp tục với ít nhất một nghi can khủng bố còn đang đào tẩu sau những vụ tấn công gây chết người tuần trước ở Paris. Các giới chức Pháp thừa nhận họ không biết Salah Abdeslam nay đang ở đâu, nhưng đang tăng cường cuộc truy lùng hắn ta khắp nước Pháp và Bỉ hôm qua, và theo tin tức báo chí còn lan qua cả Hà Lan. Abdeslam được cho là đã tiếp tay thực hiện các vụ tấn công Paris và trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất châu Âu sau khi một chatbot quốc tế được ban hành. Nhà chức trách Bỉ đã tiến hành 9 vụ bố ráp hôm qua tại nhiều nơi ở Bruxelles và bắt giữ 9 người. Một số nhà bị lục soát nằm trong khu phố Molenbeek mà Abdeslam từng sinh sống cùng với người anh em là Ibrahim đã nổ bom tự sát bên ngoài một trong những quán cà phê bị nhắm làm mục tiêu trong vụ tấn công. Một số những vụ bố ráp có liên quan đến Bilal Hatfi đã nổ bom tự sát bên ngoài sân vận động Pháp bị tấn công. Các giới chức nói chiến dịch bố ráp còn tập trung vào gia đình, bạn bè và những người khác có liên hệ với Hatfi. Cảnh sát Pháp cho hay 600 căn nhà bị lục soát kể từ khi các vụ tấn công hôm thứ Sáu tuần trước làm ít nhất 129 người thiệt mạng.
Pháp xác nhận kẻ chủ mưu những vụ tấn công là Abaoud đã bị hạ sát trong một vụ bố ráp của cảnh sát hôm thứ Tư. Các giới chức nói hắn đã dính líu đến 4 trong 6 vụ tấn công bất thành ở Pháp trong năm nay. Văn phòng công tố Paris cho biết xác ghim đầy đạn của Abaoud được phát hiện trong một căn hộ bị nhắm làm mục tiêu của vụ bố ráp kéo dài 7 giờ đồng hồ ở Saint-Denis, một vùng ngoại ô phía bắc Paris. Can phạm người Maroc mang quốc tịch Bỉ này đã được nhận diện qua dấu vân tay. Abaoud, 27-28 tuổi, có liên hệ tới một vụ tấn công hồi tháng 4 vào một nhà thờ ở Vinjuive, trong đó một người bị thiệt mạng và một vụ tấn công hồi tháng 8 trên một chuyến tàu cao tốc được ba người Mỹ trẻ tuổi phá vỡ. Cảnh sát Pháp đã mở một cuộc bố ráp hồi sớm thứ Tư sau khi được tin từ những ghi âm điện thoại, theo dõi và lời kể của nhân chứng cho thấy Abaoud có mặt trong căn hộ ở Saint-Denis.
Người phụ nữ kích nổ bom tự sát trong vụ bố ráp đã được nhận diện. Tên cô ta là Hasna Abdullahin. Tin cho hay cô ta không đặc biệt cuồng tín và nghe nói rất cởi mở. Cô ta là chị em họ của Abaud. Aibulahin đã nổ bom tự sát sau một cuộc trao đổi ngắn với cảnh sát sáng thứ Tư. Lúc ở cửa căn hộ, cảnh sát đã hỏi cô ta, bạn trai của cô đâu? Cô ta đã giận dữ đáp rằng, anh ta không phải là bạn trai của tôi và kích ngòi nổ bom gài trong áo khoác. Cô ta trở thành người phụ nữ đánh bom tự sát đầu tiên tấn công Tây Âu.
Giới hữu trách Ý đang truy lùng 5 nghi can khủng bố sau khi được Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ mách rằng có thể xảy ra những vụ tấn công vào Thánh đường Thánh Phaero ở thành phố Vatican, nhà thờ Duomo hay nhà hát La Scala ở Milan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lệnh cảnh báo du hành đến Italia và nói rằng những địa điểm du lịch là các mục tiêu có thể bị nhắm vào, gồm các nhà thờ, đền thờ Do Thái, nhà hàng ăn, rạp hát và khách sạn ở Roma và Milan. Các thành phố New York và Washington của Mỹ cũng được nêu danh trong các băng video như các mục tiêu của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Giám đốc FBI James Comey hôm qua tuyên bố cơ quan điều tra không thấy có mối đe dọa khả tín nào đối với Hoa Kỳ về những vụ tấn công kiểu Paris. Nói chuyện với các ký giả cùng với ông Comey ở Washington, Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch tuyên bố kể từ năm 2013, hơn 70 người đã bị truy tố về những hành động có liên quan đến lợi ích của chiến binh nước ngoài và chủ nghĩa cực đoan bạo động ngay trong nước. Bà nói Bộ Tư pháp tiếp tục tiến hành các biện pháp mãnh liệt. Hôm qua, ông Rob Wainwright, người đứng đầu cơ quan phối hợp cảnh sát Âu Châu, nêu bật quy mô các vụ tấn công ở Paris và nói rằng chúng đánh dấu một sự leo thang rất trầm trọng về khủng bố ở châu Âu và là một khẳng định rõ ràng ý đồ của nhóm nhà nước Hồi giáo muốn đưa nhãn hiệu khủng bố tàn ác vào châu lục này. Tại một phiên điều trần trước Nghị viện châu Âu ở Brussels hôm qua, ông Wainwright nói giả thiết rằng có thể xảy ra thêm những vụ tấn công là điều hợp lý.
Máy bay một lần nữa lại bay trên không phận Syria tiến hành các cuộc không kích vào xế hôm qua. Trước đó, phát ngôn viên quân đội Pháp, đại tá Gilles Jaron, cho biết các vụ oanh kích của Pháp đã triệt hạ ít nhất 35 mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói, máy bay Pháp đã thả khoảng 60 quả bom xuống 6 địa điểm và tất cả các mục tiêu đều là các trung tâm chỉ huy hay huấn luyện của nhà nước Hồi giáo.
Các giới chức ở Mali nói có ít nhất 4 phần tử vũ trang hô các khẩu hiệu Hồi giáo, trong khi tiến chiếm một khách sạn hạng sang tại thủ đô của Mali hôm nay. Nhóm này đã giết chết 3 trong số 170 người bị họ bắt làm con tin. Chính quyền Mali cho biết khoảng 20 con tin đã được phóng thích, với một số người được đưa đi trên xe cứu thương. Các bản tin trước đó nói rằng nhóm đàn ông vũ trang đã phóng thích những con tin thuộc Kinh Koran. Các giới chức nói các binh sĩ Liên Hiệp Quốc và Mali đã bao vây khách sạn này. Các trục lộ hướng tới khách sạn đã bị phong tỏa. Mali kêu gọi cư dân hãy duy trì tại chỗ và đừng ra đường trong khi khách sạn Radisson bị vây hãm. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có 6 nhân viên bị kẹt lại trong khách sạn. Nhiều công dân Pháp, Nigeria và Trung Quốc cũng có mặt trong số những người bị bắt làm con tin. Chính quyền cho hay là các tay súng đã lái xe tới khách sạn trong một chiếc xe mang bảng số ngoại giao. Đại sứ quán Mỹ tại Mali trong một thông báo hôm nay nói, Sứ quán Hoa Kỳ có biết về sự cố đang diễn ra tại khách sạn Radisson và kêu gọi tất cả các công dân Mỹ và nhân viên của sứ quán hãy ẩn tránh tại chỗ theo thủ tục an ninh khẩn cấp. Một nguồn tin của an ninh nói rằng các tay súng đang ở trên lầu 7 của khách sạn Radisson Blue ở Bamako. Nguồn tin này nói với Pháp Tân Xã rằng những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang nổ súng tại hành lang của khách sạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hiện đang ở Malaysia đã được báo cáo về tình hình con tin ở Mali và ông đã yêu cầu nhân viên thuộc quyền cập nhật và báo cáo những diễn biến mới nhất. Vụ tấn công ở Mali nêu bật mối đe dọa do các phần tử chủ chiến Hồi giáo đặt ra. Nhóm này vẫn hoạt động mạnh ở miền Bắc và miền Trung Mali, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại đó. Một lực lượng quân sự do Pháp lãnh đạo đã đẩy bật các nhóm Hồi giáo ra khỏi vị thế quyền lực ở miền Bắc Mali vào năm 2013. Các nhóm này đã lên nắm quyền ở miền Bắc sau một cuộc đảo chính quân sự ở Bamako vào năm 2012 trước đó. Một cuộc tấn công vào một nhà hàng ăn có đông du khách tại thủ đô của Mali hồi tháng 3 đã giết chết 5 người.
Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết ngừng kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm tái định cư 10.000 người tị nạn từ Iraq và Syria vào Mỹ vào năm tới. Nhưng Tổng thống hứa sẽ phủ quyết biện pháp này nếu được thông qua ở Thượng viện. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đa số áp đảo các thành viên của Đảng Cộng Hòa và một nhóm khá lớn các đồng sự trong Đảng Dân Chủ của ông Obama đã biểu quyết với 289 phiếu thuận và 137 phiếu chống để áp đặt việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với những người Iraq và Syria vào nước. Số phận của dự luật này ở Thượng viện còn chưa biết thế nào, nhưng dường như một cuộc chiến đã âm ỉ. Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Harry Reid nói:
"Frankly, I've been disappointed by Republican fear-mongering and bigotry."
Thành thật mà nói, tôi thấy thất vọng bởi sự gieo rắc sợ hãi và thành kiến của phía Cộng hòa. Chúng ta không thể lặp lại những ngày đen tối của thập niên 1930, khi nhiều người Mỹ kiên quyết chối bỏ những người tị nạn tuyệt vọng đang trốn chạy Đức Phát xít và Adolf Hitler.
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz, một ứng cử viên tổng thống, đã phản bác lại thành viên của Đảng Dân Chủ.
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands.
Nhưng họ đang ủng hộ một chính sách đem hàng chục ngàn người tị nạn Hồi giáo Syria vào đất nước này, khi biết chắc rằng chúng ta không thể kiểm tra họ để xác định xem ai đến đây để tham gia cuộc thánh chiến.
Tổng thống Obama nói những người tị nạn phải trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được phép vào Hoa Kỳ. Ông Obama nói quan điểm cho rằng có thể họ là một hiểm họa lớn hơn so với những du khách đổ vào Hoa Kỳ hàng ngày thật không đúng với thực tế.
Các giới chức phương Tây cũng như các đồng minh tại Trung Đông đang tìm cách theo dõi sát sự kiện có thể là một chương trình đầy tham vọng và đang được phát triển về vũ khí hóa học của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tấn Trương và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hôm qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đưa ra lời cảnh báo mới nhất sau những vụ tấn công khủng bố vào Paris làm ít nhất 129 người thiệt mạng. Ông Valls nói với Quốc hội Pháp, chúng ta biết và ghi nhớ rằng có nguy cơ về vũ khí hóa học hay vũ khí vi trùng. Chúng ta không nên loại trừ chuyện gì cả. Cho tới nay, các giới chức người Kurd là những người đã lên tiếng lớn nhất về những quan ngại. Các giới chức này đã nhiều lần cáo buộc các chiến binh nhà nước Hồi giáo tìm cách sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, Giám đốc Cơ quan Tình báo của Chính phủ vùng Kurdistan, ông Lahir Talabani nói, họ có những phòng thí nghiệm tại Mosul và Raqqa và đang bận rộn chế tạo vũ khí hóa học. Ông Talabani nói tiếp, nếu họ có một loại vũ khí hóa học tiên tiến, thì mọi sự sẽ còn tồi tệ hơn hiện nay.
Trong khi quan ngại về việc nhà nước Hồi giáo tích cực theo đuổi các loại vũ khí sát thương, các giới chức Hoa Kỳ tỏ ra dè dặt hơn về khả năng thực sự của nhà nước Hồi giáo. Một giới chức chống khủng bố Mỹ nói với đài VOA, sẽ không có gì lạ nếu nhà nước Hồi giáo có khả năng chế tạo được một số vũ khí căn cứ trên chất clo thô, sử dụng các chất liệu thông thường và có sẵn. Tuy vậy, vẫn còn một chặng đường dài giữa loại vũ khí thô sơ như vậy với một chương trình vũ khí hóa học thực sự. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói, ít nhất vào lúc này không có tin tức được xác nhận hay có thể dựa vào để hành động, liên hệ đến việc nhóm khủng bố này theo đuổi một chương trình vũ khí hóa học hay sinh học. Thiếu tá James Brindle nói, chúng tôi vẫn luôn luôn quan tâm đến việc nhà nước Hồi giáo chú trọng và có ý định có được bất cứ loại vũ khí nào, hóa học, sinh học hay phóng xạ. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra rất chặt chẽ tất cả những cáo buộc này và cảnh giác về mối đe dọa sử dụng vũ khí hóa học hay những loại vũ khí tương tự.
Trước đây trong tháng, tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học kết luận là vũ khí hóa học đã được sử dụng trong các cuộc giao tranh hồi tháng 8 với sự can dự của nhà nước Hồi giáo tại Maria, phía bắc Aleppo, Syria. Báo cáo cho biết toán điều tra có thể xác nhận được với sự tin tưởng tuyệt đối là ít nhất có 2 người bị nhiễm khí lưu huỳnh mù tạt. Thêm vào đó có rất nhiều phần chắc là ảnh hưởng của chất lưu huỳnh mù tạt đã đưa đến cái chết của một em nhỏ. Nhưng tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học không giải quyết được vấn đề là bên nào chịu trách nhiệm trong vụ này. Mới tháng trước, các giới chức Kurd cho hay, xét nghiệm máu của các chiến binh Peshmerga chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở gần Erbil vào tháng 8 năm nay cho thấy bằng chứng họ bị nhiễm khí lưu huỳnh mù tạt do đạn súng cối bắn ra có chứa hóa chất này. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang điều tra về những cáo buộc là nhà nước Hồi giáo tấn công bằng vũ khí hóa học vào các chiến binh Peshmerga, người Kurd, gần Makmur vào ngày 11 tháng 8 năm nay. Trưởng tướng Kevin Killia thuộc lực lượng đặc nhiệm hành quân hỗn hợp quyết tâm sẵn có nói vào lúc các mẫu này được các chiến binh Peshmerga gửi đến một phòng thí nghiệm có uy tín, một phòng thí nghiệm quốc tế để phân tích lần cuối cùng. Ông Killia cũng tìm cách hạ giảm những lo ngại về việc liệu các lực lượng Mỹ trong vùng có sẵn sàng ứng phó với việc nhà nước Hồi giáo sử dụng vũ khí hóa học hay không. Ông nói với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài rằng việc huấn luyện trước khi điều động và tất cả các binh sĩ trải qua chuẩn bị cho họ đối phó với các tình huống xấu nhất có thể tưởng tượng được trong trường hợp các loại vũ khí hóa học, sinh học hay phóng xạ được sử dụng. Ông Killia nói thêm, chúng ta chỉ cần theo dõi tình hình và đánh giá các mối đe dọa và giải quyết những đe dọa này tùy theo mức độ mối đe dọa có thể thay đổi hay không.
Thưa quý vị, đa số người Hồi giáo dường như có những quan điểm hết sức tiêu cực về nhà nước Hồi giáo, theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện tại 11 quốc gia, nơi có dân số theo Hồi giáo đáng kể, kể cả nhiều nước Trung Đông và Châu Phi. Trong bản tóm lược kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện vào mùa xuân, Trung tâm Pew nói, trong tất cả các quốc gia được khảo sát, không một nước nào đạt tỷ lệ cao hơn 15% người có thiện cảm với nhà nước Hồi giáo. Vẫn theo Pew, trong một nhóm nước đa dạng bao gồm Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Burkina Faso, Malaysia và Senegal, thì cứ 10 người thì có 6 người hoặc nhiều hơn có ý kiến không tán thành nhà nước Hồi giáo. Tại Liban, một nước giáp danh với Syria là cứ địa của nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS, thì 100% những người được khảo sát bày tỏ ý kiến không tán thành các nhóm chiến binh, trong đó 99% có ý kiến là cực lực chống đối. Trong thành phần người Palestine, các số liệu cho thấy là nhà nước Hồi giáo không tạo được bao nhiêu tiếng vang. 97% người Israel và 94% người Jordani cực lực chống đối IS, kể cả 91% người gốc Ả Rập ở Israel. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết trong một thông báo như vậy, và nói thêm rằng 84% tại các vùng lãnh thổ Palestine có cái nhìn tiêu cực về nhà nước Hồi giáo, cả ở dải Gaza là 92%, lẫn vùng bờ Tây 79%. Tại các quốc gia nằm xa các cứ địa của nhà nước Hồi giáo, các con số khảo sát cho thấy phản ứng ít rõ rệt hơn. Tại Nigeria, thái độ đối với IS có những khác biệt lớn do yếu tố tôn giáo. 71% Kitô hữu Nigeria có quan điểm không tán thành IS, trong khi 61% tín đồ Hồi giáo bày tỏ ý kiến không tán thành. Tại Malaysia, 67% người Hồi giáo có ý kiến không tán đồng nhà nước Hồi giáo, cũng như 65% Phật tử Malaysia. Pakistan là nước có các số liệu không tán thành thấp nhất, 28% có ý kiến không tán đồng IS, trong khi 62% không có ý kiến rõ ràng. Kể từ sau các cuộc tấn công ở Paris, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo và nhiều học giả đã công khai tái khẳng định rằng IS không phải là Hồi giáo. Trong một thông điệp chia buồn gửi đến nạn nhân của các cuộc tấn công do IS thực hiện ở Paris, ông Nihat Awad, giám đốc điều hành của Hội đồng về quan hệ Mỹ-Hồi giáo nhận định, nhà nước Hồi giáo không phải là Hồi giáo, không phải là một nhà nước và họ đi ngược lại với những giá trị Hồi giáo. Họ là những kẻ sát nhân tàn bạo, không có tính chính đáng. Liên minh quốc tế các học giả Hồi giáo Qatar tuyên bố trong một thông báo, liên minh cực lực lên án các vụ tấn công ở Paris và coi đó là một tội ác. Liên minh khẳng định những hành vi xấu xa đó không được chấp nhận bởi tôn giáo, đạo đức hay lương tâm. Khoảng 50 học giả về tôn giáo ở Pakistan cũng bác bỏ triết lý của nhà nước Hồi giáo bằng cách công bố một sắc lệnh tôn giáo và mô tả các cuộc tấn công ở Paris là haram, tức là bất hợp pháp theo luật Hồi giáo. Ông Jafar Iqbal, một học giả Hồi giáo tại Chicago, nói với VOA rằng tất cả 52 quốc gia Hồi giáo phải đứng lên để đóng một vai trò tích cực chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy sát cánh và cùng tham gia một hành động chung cụ thể để chống lại tai họa khủng bố đã trở thành kẻ thù chung của nhân loại. Sang một tin khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói nhà nước Hồi giáo chỉ bị đánh bại nếu có một thỏa thuận chính trị tại Syria. Trước khi rời Hội nghị Á Châu-Thái Bình Dương ở Philippines, Tổng thống Obama nói phải nhiều năm mới có thể hoàn toàn thành công cho việc tiêu diệt các nơi ẩn náu an toàn của IS. Tổng thống Obama khẳng định sẽ không có chỗ đứng cho Tổng thống Bashar al-Assad trong tương lai của Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ nói không thể tưởng tượng được cuộc nội chiến tại Syria có thể kết thúc khi mà đại đa số người dân Syria coi ông al-Assad là một nhà độc tài, tàn bạo, giết người. Tổng thống Obama cũng xem xét một hội nghị hòa bình toàn cầu sắp được đề nghị về Syria. Ông nói, các cuộc đàm phán có thể xác nhận những nhóm đối lập, có thể tham gia một chính quyền chuyển tiếp tại Syria và soạn thảo một chương trình hành động dẫn tới các cuộc bầu cử mới tại nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Mỹ và các nước trong Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đẩy mạnh sức ép ngăn Việt Nam thông qua các dự thảo luật tiếp tục vi phạm nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vừa ban hành, Human Rights Watch khuyến cáo, bất chấp những cam kết theo TPP, Việt Nam đang tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng với các điều luật hà khắc mới được đề xuất. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Công an Việt Nam tháng này báo cáo với Quốc hội là ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 tới nay. Tướng Trần Đại Quang nói, trong khoảng thời gian này, các đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành. Human Rights Watch nói, loan báo của chính phủ Việt Nam thừa nhận việc ngắm mục tiêu các nhóm hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền gây quan ngại sâu sắc và cho thấy là Hà Nội lạm dụng quá mức các điều luật an ninh quốc gia hà khắc để hình sự hóa hành vi bày tỏ quan điểm ôn hòa và đàn áp những người phê bình chính phủ. Quốc hội Việt Nam đang xem xét dự thảo sửa đổi Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, với một số điều bổ sung dường như nhắm vào các nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, theo nhận xét của Human Rights Watch. Trong các điều luật mới được đề xuất, điều 109 thay cho điều 79 trước đây, điều 117 thay cho điều 88 và điều 118 thay thế điều 89 đều có thêm nội dung rằng người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt từ 1 tới 5 năm tù. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nói, thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, thì chính phủ lại đề xuất các chế tài trừng phạt còn nặng hơn đối với những người hoạt động nhân quyền và các blogger. Việt Nam lâu nay bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để bịt miệng giới bất đồng chính kiến. Trong đó, điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 88, tuyên truyền chống nhà nước, và điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, được sử dụng nhiều nhất với hàng loạt các bản án gây chú ý công luận quốc tế dành cho các blogger và giới trí thức. Ngoài ra, những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam cũng thường bị xét xử về các tội danh như gây rối trật tự công cộng và trốn thuế sau các hoạt động thể hiện quan điểm ôn hòa bị nhà nước xem là chống đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo, với cáo buộc vi phạm các điều luật về an ninh quốc gia, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện rất nhiều công dân, giam cầm dài hạn không qua xét xử, không cho họ được hỗ trợ pháp lý, không được thăm nuôi hay chăm sóc y tế đầy đủ. Human Rights Watch kêu gọi cần phải làm rõ tình trạng của từng người một trong số 2.680 cá nhân bị xử lý mà Bộ trưởng Công an Việt Nam vừa công bố. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ. Ông Robertson nói, có rất nhiều điều luật ở Việt Nam vi phạm các cam kết của chính Hà Nội về việc tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Các nước viện trợ cho Việt Nam phải áp lực mạnh mẽ hơn nữa, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải làm đúng theo những gì đã hứa. Ông Robertson nhấn mạnh.
There's a number of different provisions that could be taken up by the international community demanding changes from the government of Vietnam. What it has to be done is
có rất nhiều điều luật mà các nước viện trợ quốc tế cần phải đòi hỏi Việt Nam thay đổi. Chúng ta sẽ không thấy tiến bộ về nhân quyền Việt Nam trừ phi có một nỗ lực phối hợp từ cộng đồng quốc tế. Trong năm 2014 và 2015, giữa quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam đã phóng thích 14 nhà hoạt động và blogger dưới sức ép của Mỹ. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, nhiều người khác vẫn đang bị giam giữ, trong đó có nhiều người chưa bị đưa ra xét xử. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói rằng, dường như chính quyền Việt Nam tỏ vẻ thiện chí trong quá trình đàm phán TPP, và bây giờ, sau khi ký được thỏa thuận, lại tiếp tục tiến hành các bước nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với những người chỉ trích chính phủ. Việt Nam lâu nay khẳng định không giam giữ hay bỏ tù công dân vì lý do bất đồng chính kiến về chính trị hay tôn giáo, mà chỉ xử lý những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phil Robertson của Human Rights Watch nói, Việt Nam đang hành xử theo các điều luật vi phạm nhân quyền quốc tế, và Hà Nội cần phải loại bỏ những điều luật này nếu muốn chứng tỏ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các lực lượng an ninh đã giết chết 28 phần tử khủng bố trong một cuộc truy lùng kéo dài một tuần để tìm những người đã thực hiện cuộc tấn công gây tử vong tại một mỏ than ở khu vực Tân Cương bị chia rẽ sắc tộc. Các bản tin phổ biến hôm nay là lần đầu tiên có sự xác nhận chính thức vụ tấn công đẫm máu hôm 18 tháng 9 nhắm vào một mỏ than tại quận Aksu, mà theo các giới chức đã làm cho 16 người thiệt mạng, kể cả 5 nhân viên cảnh sát. Tiếp theo, sau vụ tấn công, các hung thủ đã chạy vào các ngọn núi ở gần đấy, phát động một cuộc truy lùng quy mô kéo dài 56 ngày và có sự tiếp tay của khoảng 10.000 người, theo các giới chức địa phương. Theo Tân Hoa Xã, các lực lượng an ninh cuối cùng đã phá vỡ băng đảng khủng bố, giết chết 28 người. Tin này cho biết là một thành viên của nhóm này đã bị bắt. Theo chính quyền địa phương ở Tân Cương, thì nhóm này hoạt động dưới quyền chỉ huy trực tiếp của một nhóm cực đoan ở nước ngoài do hai người mang tên tương tự như tên của người Uyghur tổ chức. Hai vụ tấn công của người Palestine nhắm mục tiêu vào người Israel đã làm thiệt mạng 5 người hôm thứ Năm trong một trong những ngày đẫm máu nhất đối với Israel trong làn sóng những vụ đâm dao và những vụ tấn công khác của người Palestine.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.